Cảm ơn ban tổ chức. Không có cái gì quý hơn là sự phát tâm. Sự phát tâm khắp năm châu hướng thượng thấy vị trí và phận sự nhiệm vụ của chúng sanh. Cho nên quý vị đã đóng góp một cách an vui, an lòng, sự phát từ đáy lòng. Thấy đây là nhiệm vụ của chúng độ chúng sanh. Thương yêu vô cùng, phát tâm quên mình là một điều xây dựng cho đại chúng. Cho nên tình thương và đạo đức quý giá vô cùng. Quý vị đã thấy được nhiệm vụ rõ ràng. Nhiệm vụ thiêng liêng đã giáng lâm từ nhiều kiếp xuống thế gian mà cảm thấy chúng ta chưa đóng góp xứng đáng. Ngày hôm nay chúng ta đã làm một việc xã hội vì quyền lợi, vì sự tranh đua, vì của cải, không bao giờ bỏ công đi làm điều này. Dù quý vị thấy rằng đời là tạm, ý thức rõ đời là tạm và thấy ta phải tiến tới một bước nữa, phải sử dụng quyền năng tối hậu, tha thứ và thương yêu mới làm được điều này. Cho nên quý vị đã động lòng là mình thiên đình cũng dồn bỏ chúng ta và đã ân độ chúng ta, tận độ chúng ta và thấy rõ chúng ta đã biết rõ cơ duyên trở về nguồn cội rõ rệt. Cho nên chúng ta đã tay nắm tay thực hiện một việc không vụ lợi ít có tại thế gian. Từ đây về sau các bạn sẽ noi gương và đại hội sẽ lớn rộng hơn và cởi mở hơn và thấy sự từ bi hỷ xả là quan trọng, giúp đỡ xây dựng thực hiện tình thương và đạo đức là cái vốn căn bản của nhân sinh tại thế, sẽ đưa đổi những sự biến động bất chánh của cả càn khôn vũ trụ và chúng ta đem lại một long lanh cho mọi tâm linh để thức tâm qua sự ảnh hưởng hành động, kể cả tâm linh tư tưởng của chúng ta đều phát triển đều đặn. Từ đây về sau tôi mong rằng các bạn sẽ nghĩ tới niềm tin sẵn có của chính các bạn, chính các bạn thực hành được và đã chấm một điểm son và chúng ta sẽ bước tới mãi mãi, thì chúng ta sẽ gieo rắc ba cõi tốt đẹp. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn ở hôm nay. Hiện đây tôi không có cái gì tặng các bạn, cũng như bà Tám đã từng sửa câu hát của tôi, đi với tôi. Bà Tám nói, đi với tôi nhà hàng ăn bánh, đi với tôi ăn bánh như tôi. Xong rồi vào như kỳ trước à, anh em vui lòng. Rồi một ngày là chúng ta sẽ nảy ra những phát tâm cao quý hơn để xây dựng cho mình báo nhân tình và đạo đức cho những câu này. Cho nên sự hy sinh của các bạn là đánh giá vô cùng quý lòng, giữ lấy phần sáng suốt đó và đã chiến lại lại. Cảm ơn sư huynh nhé và sư học hôm nay. Rồi đây chúng ta không chia tay và không đâu.
Đây là cung viên đá đầu tiên trong đời của tôi. Và trong đời của tôi không bao giờ có nhà cửa, cất nhà, cất cửa gì hết. Lần đầu tiên là tôi cất cái nhà để xây dựng nên cơ đồ của Thượng Đế. Và viên đá đầu tiên này là vinh dự của những người tu học về vô vi và hướng về nhân loại, đem lại hòa bình cho mảnh đất. Bất cứ nơi nào có sự hiện diện vô vi. Thì hôm nay tôi mong rằng chư vị sẽ chứng minh lòng thành của chúng tôi và công sức của anh em sẽ tiếp tục xây dựng cho thành đạt một nơi cơ sở tốt đẹp, nhẫn hòa, hòa bình, thương yêu trong tinh thần xây dựng cho chung của nhân loại ở tương lai. Thành đạt. Cảm ơn sự chứng minh của bề trên và tất cả bạn đạo đã tham gia hôm nay. Tương lai những người được bước vào thiền viện có sức thành tâm vì đây là cơ đồ của nhân loại tâm linh. Chúng ta phải thành tu học thật thà với chính mình trước hết, nhiên hậu mới dâng lên nhân vị của bề trên. Duy trì kinh mẫu Ngọc Hoàng Đạo Đế, chư Phật chư tiên sẽ ân độ một cái tinh thần khai mở tâm linh, tự quyết bất khuất bất diệt. Chúng ta đã thông cảm được phần hồn là bất diệt thì đường đi của chúng ta phải vô cùng bất chấp sự gian lao, sẽ thành đạt tốt đẹp ở tương lai. Thầy thật cảm ơn sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay.
Sự phát tâm của anh rất nhiều, và ra công việc nó chạy mau lẹ. Cái đó cũng do công sức tu học chứng minh được người tôi. Mà vậy cũng có những sự sáng suốt và nhẹ nhàng khi làm việc vì đại chúng. Sau khi làm được thì bề trên cho một ân phúc trong nội tâm. mình tu vô vi sẽ lãnh hội cái của vô cùng, nó không có sự ban thưởng về vật chất. Cho nên những điều đó thì bất hội thực tâm. Cho nên là đóng góp không ít ở mặt phàm người ta thấy, mà bà trên cũng chứng minh cho lòng thành đó. Thì những người thành kế tiếp cố gắng xây dựng thì những cơ đồ gì chúng ta cũng có thể làm, những khó khăn gì chúng ta cũng có thể vượt qua với sự phát tâm sẵn có của chính mọi thầy. Đừng đóng cửa lại với tâm linh, nhưng mà phải thật sự mở cửa với tâm linh thì có cơ hội phát triển từ vô cùng. Và đây, những người kế tiếp sẽ nói theo gương và thực hiện tốt hơn. Ta sẽ có một cơ sở vững chắc, thay vì ngồi đó lùng thiết đâm lọt và không có kết quả. Và ngày hôm nay chúng ta làm để cho mọi người thấy không nói và không làm.
Trong một năm dài đã xa cách các bạn, nhưng mà âm thanh lời nói và một cử một động đi khắp thế giới trong cái tinh thần xây dựng về phần hồn kiến giải của huynh đệ tỷ muội khắp càn khôn vũ trụ trong tam cõi. Tôi đã đích thân hành học đạo, phải hành đạo, phải thực hiện cho kỳ được dũng chí trong thanh tịnh, xây dựng đức nhịn nhục càng ngày càng thanh nhẹ hơn, nhưng hậu mới có kết quả tốt cho tâm linh. Tôi không nại hà với tuổi tác tại thế gian, với bệnh hoạn mà chính tôi đã mang sau cuộc đại hội tại Pháp. Tất cả bà đạo đến đem những cái nghiệp duyên nặng trược phần thánh điển để gánh vác. Sau ngày gánh vác đó tôi phải thọ bệnh, nhưng mà không nản chí tu học, phải cứ biết làm nhiều nữa. Chúng ta mới thấy rằng đấng cha trời đã làm việc rất nhiều, ban thanh khí điển cho cả càn khôn vũ trụ không ngừng nghỉ, nhắc nhở chúng sanh, tạo hoàn cảnh cho chúng sanh để biến thành ân sư để xây dựng tâm linh của mọi ca nhờ. Chúng ta đang sống trong mọi nghịch cảnh nghịch thuận hàng ngày, đó là một cơ hội để cho chúng ta thực tập. Cho nên tôi là một người hành đạo, thực hành như quý vị, từ trong giác can động loạn trở về sự thanh tịnh, với đại nguyện cống hiến tử vì đạo, và để soi sáng con đường cho mọi người phải đi. Chính ta đi chúng ta mới tự, chúng ta phải làm chúng ta mới có thanh tịnh. Cho mình thực hành mới quy nguyên quân bình của nội tâm. Nếu chúng ta còn hướng ngoại và bám víu ghi chép thị phi động loạn ghim vào tâm thức của chúng ta thì không có bao giờ tu tiến được. Cho nên chúng ta phải làm. Làm những gì? Làm những điều cứu khổ ban vui. Muốn cứu khổ ban vui phải làm thế nào? Phải hy sinh tánh hư tật xấu. Tính bản thân của chúng ta là bản thân của chúng sanh, có tam giới đầy đủ, thượng trung hạ, có tư quan ngũ tạng như nhau. Chúng ta mang một cục máu đào xuống thế gian, biến thành một hình tượng hiện tại đang ngồi đây đối diện với nhau, nhưng chung trong một tâm thức. Xác của tôi là xác của các bạn, xác các bạn là xác của tôi, lấy cái gì chứng minh? Bây giờ tôi lấy dao rạch máu trong thịt tôi thì các bạn hít hà và cảm thấy đau đớn. Tại sao thịt tôi rơi máu mà các bạn đau đớn? Chúng ta phải đồng nhất thể không? Chúng ta phải đồng trong sự sống của cả càn khôn vũ trụ không? Chúng ta đang sống trong hơi thở của càn khôn vũ trụ không? Mọi người đang hít vô và thở ra, đó là một của cải vô cùng tối hậu của tâm linh trong kỳ ba này để tiến hóa. Mà không còn ý thức, còn hướng ngoại, bị ngoại cảnh lôi cuốn, chê bai đầu này, khen tặng đầu nọ, tạo động loạn cho tâm mình, bơ vơ tại trần, ôm nghiệp vào tâm không hay, thị phi đủ thứ, không hiểu cái điều làm ích cho chính ta là tha thứ và thương yêu. Cái quyền tối hậu của chính chúng ta mà ta không hiểu, và cơn nhồi quá của mọi người tùy duyên mà độ, tùy duyên mà hành. Mọi người có một hoàn cảnh, mọi người có một sự ham muốn khác biệt, Mọi người có một sự kích động khác nhau. Để chi? Để thức tâm. Đó là cơn nhồi quả tiến hóa cho cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải cho một người tu. Cọng cỏ cũng đang được điêu luyện, côn trùng vạn vật cũng đang điêu luyện. Nếu các bạn tu thiếu hòa thì làm sao các bạn tiến? Tại sao phải hòa? Ngày hôm nay khoa học đã chứng minh cho các bạn rằng ngoài các bạn là vi trùng, cuốn họng các bạn cũng có vi trùng, cơ tạng các bạn cũng vi trùng. Mà nếu các bạn cứ nghĩ về vấn đề vi trùng thì các bạn không có cuộc sống. Đó, sự kích động và phản động ở thế gian là vi trùng. Nhưng mà vi trùng đó để làm gì? Điêu luyện tâm thức của chúng ta. Chúng ta càng bị vi trùng nhiều, chúng ta mới thấy dũng cảm khó, chúng ta thanh tịnh, chúng ta vượt qua. Cho nên các bạn tu thiền là lập lại quân bình và thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Thanh tịnh là một của cải vô cùng vô tận. Rốt cuộc rồi các bạn phải trở về hư không đại định để giải quyết mọi sự nan giải của nội tâm. Hoàn cảnh của các bạn lớn lên làm người phô bày đủ chuyện, bày dễ đủ thứ, diện thực của mình cũng không chịu thay đổi, tha màu sắc đủ chuyện, nhưng mà rốt cuộc tâm thức không chịu cạo gọt, làm sao tu tiến? Nói chuyện tiên này, nói chuyện Phật kia, rốt cuộc tâm ta không sử dụng. Tiên Phật là gì? Tha thứ và thương yêu để đi tới. Tại sao chúng ta không sử dụng quyền tối hậu của chúng ta để đi tới? Nếu các bạn biết sử dụng cái hành lý này, các bạn đã đem xuống thế gian từ bao nhiêu kiếp, đem cái không không xuống thế gian. Rồi các bạn phải trở về với không không, là hai bàn tay của các bạn chứng minh sự không chứ không phải sự có. Mình nhầm lẫn trong sự có, nhầm lẫn trong mê chấp, rồi tạo nghiệp trong nội tâm. Không phải căn nhà là nghiệp đâu, cái tâm các bạn là nghiệp. Cái tâm các bạn nghĩ xấu cho người khác, đổ lỗi cho người khác, mà trong lúc các bạn không thông cảm người ta làm cái gì, vì lý do gì, rồi đâm ra đạo này khinh đạo kia. Tu mà thiếu tu, không biết căn bản, không biết nền tảng, không biết sử dụng quyền năng chân lý sẵn có của trong tình nội tâm của chúng ta, thì chúng ta chuốc lấy sự gì? Đau khổ và lụng bại tâm thức, không tiến, không hòa. Cho nên từ ngày tôi tu, tôi cũng là người thờ đại, tôi thấy trời Phật là gì, Thượng Đế là gì. Cho nên rốt cuộc tôi đã tu và tôi nghiên cứu trong thể xác này, tôi khai thác thể xác này và lập lại quân bình, và nhìn thấy khoa học quyền bí rất rõ rệt. Những vị đó từ sự động loạn trở về sự thanh tịnh, từ sự u tối trở về sự sáng suốt, trong cái dũng chí chịu đựng nhẫn nhục mới khai mở tâm thức. Vì đó mà tôi đi tìm ra cái bí quyết rất đơn giản: chúng ta tu là tu cho tất cả, không phải tu cho mình. Vì cả chúng sanh đồng nhất thể, huynh đệ tỷ muội một nhà, không có sự xa cách, đồng cảm thức sự hít thở chung nhau, sự nhồi quả chung nhau, sự buồn vui chung nhau, mà để thức tâm trở về với sự thanh tịnh. Tôi thấy rõ điều đó, cho nên tôi mới thử trời, thử Phật, cho tôi cũng phải là người hiền. Tôi thử ông trời có thật không. Tôi là một thằng bị cải tạo, bị tù tội, bị tước tất cả những cái gì tôi có trong mấy chục năm lao động khổ cực để dành dụm cho về tuổi già, nhưng rốt cuộc không có đồng xu. Rồi còn có ông trời không? Ông trời đã hứa với chúng sanh rằng các con tu, các con sẽ có cái của vô cùng tận. Tôi để thử cái vô cùng tận ở chỗ nào? Trong lúc tôi ở tù, hết giờ ở tù không có quyền công dân nữa, có chút muối chút cơm, có thứ thế nào. Tôi bước vào khám, mọi người nhìn tôi một hồi rồi họ nói: ông này không phải tư sản mại bản, ông này là vị cứu tinh. Tôi nói: tại sao anh nói tôi là vị cứu tinh chỗ nào? Thì ông đó ông nói là ông già tôi cũng học cái lỗ ba. Tại tôi dòm tôi biết ông, Thì ông có chuyên môn gì ông nói tôi nghe. Tôi nói tôi biết chồng cứu, nó đó là cứu tinh rồi. Cái đám này ngủ đắp đau lưng hết, chỉ ông mới là người cứu tinh. Tôi té ra, vô đây cũng có người cứu mình. Vậy thì giờ phút này ông không được ăn cơm với muối, nhưng mà ông không có với chúng tôi. Và tôi bỏ mùng cho ông ngủ, ông không có mùng. Thì đến đầu là tôi đã được người ta thương yêu tôi rồi, cho tôi cái mùng. Vợ tôi không có mùng, con tôi không có mùng, người gì của tôi đồng đi cũng không có mùng. Tôi được cái mùng để cho tôi ngủ. Vì sao chúng tôi quý ông? Vì ngày mai ông sẽ cứu chúng tôi. Thì do đó thật, ngày mai tôi chỉ dùng hai ngón tay mà bấm những cái quyệt cho họ thay đổi. Thì tôi thấy đây có ông trời, thật sự có ông trời. Vì trước kia tôi tu thuyết giảng ở nhà ông Nguyễn Xuân Liêm, ông Nguyễn Xuân Liêm nói tu là tù. Vậy nhà ông Nguyễn Xuân Liêm ở Hòa Hưng thì Khám Chí Hòa ở một bên. Tôi nói làm sao anh quen bỏ tù tôi thời gian ở trong đó, tôi nói tôi thử có người ta tu không. Anh nói không được, chú phải ở đây chứ, chú phải ở đây giảng cho mọi người hàng tuần. Rồi cái ở tù đó là ông trời mới bắt chú ở tù, chứ ai bắt chú ở tù được. Thì tôi cũng ước ao được sống trong tù có thể thế nào. Nhưng mà kỳ thật, tức ngày tôi sống ở trong tù thì tất cả mọi người đều thương yêu. Cho đến vài ba tuần thì tôi được cũng hình như người tự do và trị cho con của ông thủ trưởng như tôi đã kể trong băng, các bạn cũng đã từng nghe. Thì mình thấy cái tù chúng ta phải thử. Cho nên tù không nên nghe tôi. Ông này xuống xưng là ông Di Lạc, ông kia xuống xưng là Thượng Đế, ông nọ xuống xưng tùm lum. Đó là dựa trong căn bản quý mến của chúng sanh mà phổ đạo. Khi chúng ta nghe những lời đó, chúng ta phải nghe thấm thía những lời chân lý của những người đã nói và luận xét cái đường tu đúng hay là không. Chúng ta học chân lý chứ không phải học lệ thuộc của một người, của một cái thể xác. Cho nên tôi đã nói với các bạn là các bạn tu với tôi và đồng đi với tôi là các bạn là tôi, chứ tôi không phải thầy các bạn. Hoàn cảnh là ân sư của các bạn. Lấy cái gì chứng minh ngày hôm nay các bạn được hiện diện nơi đây? Có phải hoàn cảnh đưa đẩy các bạn tới đây không? Việt Nam không có động loạn các bạn ra đây được không? Phải hoàn cảnh đưa đẩy các bạn đến đây không? Trong gia đình không có kích động và phản động, các bạn đâu có nghĩ chuyện tu, thấy không? Phải hoàn cảnh là ân sư các bạn không? Cho nên các bạn thấy hoàn cảnh là quan trọng. Phải chấp nhận, nhịn nhục, nhẫn hòa thì mới học đạo được. Còn nếu các bạn cứ hướng ngoại, học bên ngoài, ca tụng bên ngoài, thị vi bên ngoài, rốt cuộc tự chôn sống tâm linh của các bạn mà thôi. Ở thế gian hay nói chuyện người, dòm thấy thì đoán vậy và nói vậy mà thôi. Chứ kỳ thật chúng ta chưa đứng trong một thành. Cho nên phải thực hành. Tôi thực hành từ bước một. Tôi là người tị nạn, và tôi lỡ nói một câu là cứu các anh. Khi không tôi nói một câu cứu các anh thì bị mọi người chửi: anh cũng là thằng tị nạn, tại sao anh cứu tôi? Rồi tôi đi phố, tôi gặp những người Phúc Kiến, tôi nói tiếng Phúc Kiến, rồi này kia nọ, tôi thấy rằng tôi có thể cứu được vì tôi biết chăm cứu. Rồi từ đó người ta vô thăm tôi, người ta nói chuyện tôi, thì tôi lúc đó tôi mới nói họ thông cảm, họ rước tôi về. Tôi chăm cứu cho những người có tiền, và tôi khuyến khích những người có tiền nên làm phước để chuộc tội của người. Chúng tôi là người có tiền trước kia ở Việt Nam, không phải người nghèo. Nhưng mà ngày nay chúng tôi hết tiền rồi, chúng tôi thấy tôi ngu, có tiền mà không biết cứu người, có tiền còn khinh thị người nghèo. Người nghèo muốn mượn ngàn đồng bạc tôi còn phải nói đi nói lại, cái đó là cái sai. Nhưng ngày hôm nay tôi thấy ra đây cần cứu người hơn. Tôi thấy tiền của ông trời cho tôi phải cho mọi người, thay trời làm điều lành để tâm tôi được an. Vì đó tôi mới hy sinh, tôi đi đây đi đó trị bệnh cho mọi người, không đòi hỏi tiền bạc, nhưng mà kêu gọi họ phải thức tâm hiểu họ hơn, hiểu giá trị của ông trời hơn, và hiểu phần hồn họ không bao giờ bị diệt. Khi mà các bạn ý thức được phần hồn không diệt thì các bạn chắc chắn không làm điều sai quấy. Nếu các bạn làm bậy thì có ngày sẽ bị thương. Nếu có tiên Phật thì giữa tiên Phật sẽ xử chúng ta. Cho nên các bạn không nên vội thị phi, không vội phán đoán, không vội nói xấu bất cứ một ai, mà chôn sống tâm thức của các bạn. Các bạn phải hòa tan trong hoàn cảnh của họ và để hiểu trình độ tiến hóa của họ. Một người ăn cướp nó cũng có nghĩa khí của nó để nuôi bạn bè. Mình phải thấy cái hoàn cảnh nó tại sao trở nên một người ăn cướp, mà mình thấy rõ đường lối để dẫn tiến cho nó không nên ăn cướp, thì mình phải hòa tan trong nó, sống với nó để dẫn tiến nó, là trở nên một người ăn cướp bỏ giao thành Phật, cứu độ biết bao nhiêu chúng sanh. Cho nên các bạn tu thiền là lập lại quân mình, tu thiền là trở lại sự văn minh sẵn có trong nội thức của các bạn, mà siêu văn minh, sử dụng quyền năng tối hậu tha thứ và thương yêu. Cho nên chúng ta mới được tiến đời đời mãi mãi và không bị bơ vơ nữa. Khi các bạn thấy là ôi thời cuộc nó sẽ đến rồi, tôi sẽ chết rồi, nhà sẽ sập rồi, xác tôi phải tan rồi, nhưng mà tâm tôi tịnh thì không có bị mất. Còn tâm tôi thiếu thanh tịnh là tôi sẽ tan rã, vì tôi gặp đâu tôi vớ đó. Lấy cái gì chứng minh tôi gặp đâu vớ đó? Nếu tôi làm người tại thế gian mà tôi ăn được, tôi thị phi nói chuyện người này người nọ, gặp đâu vớ đó. Còn tôi thấy hoàn cảnh hòa tan trong hoàn cảnh thanh tịnh để cứu độ tôi và ảnh hưởng người khác, đó là siêu văn minh. Lập ngay siêu văn minh tại thế, xác các bạn có bỏ, thức các bạn cũng vẫn trường sanh, đổi qua một cái thế giới khác một cách nhẹ nhàng trong tích tắc, không nên ngu muội và nghe những điều bất chánh và ôm lấy cái sự sợ sệt đó và làm cho ta chậm tiến. Ta có khả năng trở về với thanh tịnh của chính chúng ta, nên trở về trước hết. Tiên thập Phật phải chấp nhận và cứu độ chúng ta và không bao giờ bỏ chúng ta. Ta làm cha mẹ cũng vậy, đứa con biết lo cho nó, biết ăn năn hối cải, cha mẹ nó luôn luôn thường trực bên nó và không bao giờ cho nó được. Vì nó là có đầu óc tự lập, tự nhiên cha mẹ nó ca tụng, tự nhiên cha mẹ nó phải lo lắng cho nó, vì nó đã lo lắng cho nó, hòa hợp với tâm thức của cha mẹ nó, đồng một ý chí, đồng một con tim, thì tiến hóa nhẹ nhàng. Cho nên chúng ta tu đừng có bị lầm trong cái thế cảnh diễu động. Dù có ông lên bà xuống đi nữa cũng phải nghe lời chân lý có phù hợp tiến triển theo trình độ của chúng ta không. Chúng ta học theo chân lý, không học theo hành động bên ngoài, mới mở được cái nê quần cung. Nê quần cung là tự thức mới mở được, chứ không phải lấy búa đập mà mở. Nhưng búa đập mở thì khoa học nó mổ đầu thì nê quần cung mở hết. Khoa học hay hơn. Phải nhớ điều này. Cho nên các bạn có thiền thì có mở, có thiền nghe được lời chân lý của thiên liên giáng lâm xuống thế gian qua sát phàm, một câu nói là tâm trí các bạn mở liền. Đó là chính bạn đã mở. Sự dày công của các bạn mới có, chứ còn người thường động loạn mà các bạn đi vô đó đập đầu để mở nơi quần cung là không có đâu. Phải có tu. Cho nên chứng minh dày công của hành giả là quan trọng. Thượng đế khuyến khích các con ngài phải thực hành. Nơi nơi có sự hiện diện của ngài, ngay trong tâm thức các bạn, ngay trong hoàn cảnh của các bạn, ngay mấy chậu bông trước mặt bạn đều có sự hiện diện của thượng đế. Các bạn thấy sự vô cùng. Các bạn diệt cái cây này coi thử bữa sau nó có lại cây khác. Diệt cái hoa này bữa sau có cái giống hoa này vẫn có ở thế gian mãi mãi. Sự hiện diện chua cay chát đắng mặn nồng cấu trúc bởi siêu nhiên thượng đế đã có từ lâu, không phải mới đây. Tâm chúng ta loạn, ta kỳ thị. Đây là vật vô tri, còn thú không biết chi, chặt nó đi, làm thịt nó đi, giết nó đi, làm cho mình loạn, chính mình hại mình. Và chúng ta hiểu nó là do sự cấu trúc hòa hợp của cả càn khôn vũ trụ mới có ra cái bông duyên dáng, một cây tươi đẹp, một cái giống đời đời tại thế. Rồi chúng ta quý yêu nó như quý yêu ta, thì các bạn có thể thỏa thể trong thanh tịnh nói chuyện với cái hoa, thỏa thể trong thanh tịnh đối với cái cây, cái bàn tay các bạn vuốt hàng ngày cái cây các bạn cũng tự. thử coi sau cơn thiền các bạn không có con, các bạn vuốt cái cây con, coi thử cái cây của nhà các bạn tốt hơn là một người bạn động loạn say rượu trồng cái cây và bạn trồng cái cây, hai người khác nhau. Thử đi, thử cái khả năng của các bạn, thử cái quyền năng sẵn có của các bạn đã nhiều kiếp luân hồi tại thế, 7 ức niên mới thành thể xác ngồi đây để nói chuyện, để nghe, để bàn luận. Các bạn cũng tu mấy ngàn năm, không có ít đâu. Tu qua mọi trạng thái, qua cây cối, qua con thú vật, qua cái nghiệp ác, nghiệp thiện, ngày nay mới hiểu đạo. Nó nhiều lắm. Một hòn đá muốn tiến hóa cũng bao nhiêu ngàn năm, chứ không phải dễ dãi đâu. Cho nên chúng ta đều tu, cho nên càng tu càng quý cái thể xác này, càng thấy rõ cái quyền năng cấu trúc siêu nhiên này. Thì các bạn thiếu thanh tịnh, các bạn không yêu các bạn, không quý yêu các bạn, nhưng mà các bạn hướng ngoại để quý yêu người khác, tạo động và bỏ mất cái ngôi vị của chính bạn mà thôi. Còn nếu các bạn thanh tịnh thì các bạn quý yêu cái cấu trúc vô cùng này, các bạn phải tận dụng nó. Khi các bạn biết tận dụng nó thì các bạn biết kỹ thuật tháo gỡ nghiệp tâm, và các bạn diễn tả cho mọi người thấy rằng làm sao để tháo gỡ nghiệp tâm, thì cái sự thanh tịnh sẽ về với các bạn. Các bạn bỏ vật chất, bỏ nhà, bỏ cửa chưa được, bỏ cái nghiệp tâm. Nói cái lưỡi của các bạn là đủ nói xàm nhiều lắm rồi. Làm sao không chê nó, cho nó quy nhất, chứ đừng đợi cơ quy nhất bên ngoài. Cơ quy nhất nằm thượng trung hạ trong tâm các bạn đây, mà chưa lặp lại thì đi qua cái cơ quy nhất kia cũng chả làm gì, không ai trước. Vì ta nói một nơi bạn hiểu một ngã là ai trước đó. Cho nên tôi có làm cái bài thơ Tình Động: nằm thinh lại tạo duyên hình, miệng hàm chọt chẹt hoa minh chân tình, tai thu tiếng động bực mình, mắt xem không suốt mà khó minh ý hòa, lưỡi thờ nhúc nhích nói ra, bày thêm loạn động khó hòa nơ nơ, mùi thờ hít thở chẳng rờ, thâu thêm trực khí mà chẳng vơ lòng sầu, tập trung mới rõ nhiệm màu, tâm không hít thở mà đuôi đầu cảm minh trở về cái tâm, thì không cần thiết cái ngoại cảnh nữa. Bên trong có sẵn địa linh, chân tình tự phát mà tự minh khỏi lòng, tự mình thanh lập mới trong, nhờ người giúp đỡ lầm vầm lôi thôi, quyền quy nắm trọn đứng ngồi, sửa mình tự tiến lôi thôi chẳng còn, nghiệp tâm thanh tịnh giải mò, bần cùng động loạn chẳng còn si mê, luận đi xét lại phán phê, trễ tàu không biết mà khó về đến nơi. Đó, mình làm cái chuyện bê trễ không cần thiết cho chính mình thì làm sao mình nói rằng tôi ứng theo thiên cơ được. Cho nên các bạn sửa là các bạn làm việc cho thiên cơ, vì cái cấu trúc siêu nhiên này là của Thượng Đế đang ngày đêm sống với các bạn, mà các bạn biết lo chu đáo thì cái thuyền Bát Nhã nó sẽ đưa các bạn về bên giác. Nó dễ lắm, đừng có bị phỉnh bởi tư quan nữa. Mắt mũi tai miệng hàng ngày nó chỉ phỉnh phờ các bạn trong đôi môi tình yêu bất chánh, rốt cuộc rồi xa nhau không biết đi đâu, kiểu bơ vơ. Yêu mình trước, yêu cái cấu trúc siêu nhiên này thấm thía vô cùng, với một mùi vị tha thiết trong nội thức của chúng ta. Chúng ta hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, hiện đang làm một sinh viên của vũ trụ càn khôn, chứ không phải là cái chỗ người nhỏ. Hoàn cảnh nào các bạn cũng có thể tiến hóa được trong kích động và phản động, rồi các bạn phát triển tâm linh để tiến hóa. Hoàn cảnh bi đát khổ cực đến chết đến cùng, nhưng thức hồi sinh cũng vô cùng. Cho nên khi các bạn thấy rõ thức hồi sinh của chúng ta vô cùng, tại sao chúng ta làm chuyện không cần thiết? Phải làm tức khắc những chuyện cần thiết cho chúng ta trước. Đức Thích Ca đã thành công là Ngài bỏ tất cả quyền uy địa vị, Ngài trở về với việc cần thiết, vì Ngài biết Ngài là chúng sanh, chúng sanh là Ngài. Ngài thành công, chúng sanh biết noi theo đường đó là vẫn thành công. Một con đường là đi đến đích. Mà nếu chúng ta không biết thì chúng ta bị tự gạt lấy mình mà thôi. Bởi cái lưỡi động loạn mà gạt mình mà thôi. Cho nên các bạn đã biết tu trong thanh tịnh. Cho nên ngày hôm nay có cơ duyên để cho các bạn thấy hành động tôi đã đi đâu và làm những gì, các bạn cũng theo dõi. Và chịu tất cả những sự nhịn nhục, thực thi nhịn nhục để học nhẫn hòa. Và tiến hóa tới ngày nay các bạn nhìn tôi cũng khỏe mạnh. Những người đồng ý chí và đồng đi với tôi thấy tôi khỏe thì người khỏe. Nhưng mà tôi thấy các bạn bệnh, tôi cũng bệnh. Chúng ta đồng một đường lối với nhau. Cho nên cố gắng tự tu tự tiến và nín thinh để nghe hơi thở của cả cả không vũ, hòa hợp với ý chí vô cùng tận sẵn có của chính. Hôm nay về đây được gặp tất cả quý vị và tất cả các bạn đã nhìn qua tôi. Tôi mong rằng một ngày nào đây các bạn sẽ đi và sẽ hành và sẽ đạt đến kết quả tốt đẹp hơn tôi và cống hiến cho những người kế tiếp. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta có cơ hội về đây thì trong cảnh đầm ấm huynh đệ tỷ muội trong gia đình thì phải có giờ nói chuyện thân thiết, chọc ghẹo nhau cho nó vui, chọc ông Tám cho vui. Cho nên lâu quá không gặp. Rồi đây không biết ông trời bắt tôi đi đâu nữa. Gặp nên vui, nên nói, nên tấn công để cho nó mở trí ra. Chứ còn nói chuyện tôi học và tôi hành thì nói hoài nói không hết. Nhưng mà các bạn phải hành với tôi, tấn công tôi để cho nó mở ra. Chúng ta lại đồng và đồng tiến, mới thấm thía trong tình huynh đệ, mới nhận thức ra tiền kiếp chúng ta đã có chung sống rồi.
Kính thưa thầy, nhiều bạn đạo chúng con vẫn ước ao được có gì khi hành thiền, một pháp môn tu về điển quang do thầy truyền dạy chúng con. Trong khi hành thiền được sự chứng minh của thầy, được thầy ban thanh quang điển lành, cũng như thầy sửa dòng điện chúng con. Nói như vậy, nghĩa là chúng con xin thầy trong tuần tới làm buổi sinh hoạt đầu tháng thiền đường Pomona, tất cả các bạn đã đến thiền và xin thầy phát tâm tử bi đến để chứng minh cho chúng con trong khi hành thiền. Được như vậy thì thật là đại phước cho chúng con.
Cái đó cũng được, nhưng mà tôi qua đây đã bàn bạc với anh Lạc rằng tất cả các thiền đường anh em đã ngưỡng mộ trong cái lý thuyết và cái đường lối tu hành của chính tôi, thì tôi muốn đáp lại là tất cả thiền đường tương lai sẽ cho những người đại diện có trình độ về với tôi trong thời gian như anh Lạc vừa trình bày hồi nãy, là chúng ta phải tiếp tu luyện để hướng dẫn những người kế tiếp. Thì để ý thức được điểm quan là gì, giá trị tu học của chính mình bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng sẽ đến đâu và không có bị tu theo cái lối tà tay đi đây đi đó rồi lạc đường lạc lối. Thì tôi muốn có những cái đó, cho nên anh em đã phát tâm và muốn lập một thiền viện, cho nên cái đám đất qua đã mua rồi. Và tôi về đây thấy nhà chưa cất, tôi có khuyến khích anh em cất một cái chòi cũng được, để tôi có cơ hội chung sống với một số người phát tâm muốn độ người về với tôi, và chúng ta thật tình trao đổi với nhau trong tu học. Chứ mấy năm qua tôi đi đây đi đó chỉ thoáng qua với anh em mà thôi, chưa có chung sống với anh em trong cái giờ phút tu học mà chúng ta đàm đạo với nhau để tìm rõ chân lý và hiểu thực trong tâm thức của chính chúng ta. Cho nên tôi ước ao có ngày đó về phần tuổi còn lại, tôi muốn trao cái gì cho tất cả anh em nhận được trong thời gian điều luyện với tôi. Thì anh nói rằng kỳ tới nếu chủ nhật đến nhà anh thì cũng thiền chung cái đó được, nếu tôi còn dịp ở lại đây. Không từ chối chuyện sẵn sàng với bạn đạo, đó là cái đại nguyện của tôi, cái sự thương yêu của tôi ôm ấp ngày đêm và mong được nhiều người tiến hóa trở về bên trên, thăng qua sự sáng suốt của chính họ để đóng góp cho quảng đại quần chúng hiện tại, là cái sở nguyện của chúng tôi với phần tuổi tác. Tuy rằng quá lục tục nhưng mà bây giờ tôi thấy rằng Thượng Đế đã ban ơn cho tôi rất nhiều. Ngày nay tim tôi rất khỏe và cơ thể tôi, máu huyết tôi rất điều hòa. Thì sau khi gánh vác nặng, Thượng Đế đã cho tôi khôi phục trẻ hơn trước nhiều và khỏe hơn trước nhiều. Chắc những người trẻ đi bộ lên núi không đi kịp với tôi. Tôi đã thử ở Honolulu rồi.
Cảm ơn Thầy.
Như tôi đã trình bày với anh là mình làm nhỏ mà chắc, không nên lên lớn mà ốp. Nhỏ mà chắc thì tốt hơn. Cho nên bây giờ anh em cũng đồng ý có một căn nhà để lai vãng, để học tu. Vì hồi nào giờ chỉ mượn nhà bản đạo mà cho tôi nói, thì cái thời gian nó giới hạn. Còn stay cái nhà của tất cả bản đạo vô vi đóng góp, và tôi được an tâm ở đó và dạy cái kỹ thuật tu học cho mọi cá nhân, nó rõ ràng hơn và nó có trật tự hơn. Thì anh em cũng đồng ý xin phép cấp một cái nhà thường thôi. Từ từ đó sau này mọi người tu khá rồi, về địa phương dìu dắt mọi người tiến, thì mọi người thấy rõ đây là một của báu của chúng sanh. Không lý chúng ta không có một thiền viện lớn sao? Nhưng mà thiền viện lớn phải chứa người có thực tâm tu. Không có chứa một số người không thực tâm tu vô phá hoại cãi cọ thì cái nhà lớn đó nó không có giá trị. Cái nhà nhỏ mà phát tâm nó có giá trị hơn. Cho nên anh Lạc đã đồng ý với chúng tôi và tất cả anh em ban chấp hành sẽ tệ đơn xin cất một cái nhà thương để tôi có cơ hội giúp đỡ anh em tu học ở nơi xứ Mỹ. Các nơi khác chắc họ cũng nói theo đó và sẽ làm xây dựng cho các thiền đường có người vững tin thực hành đứng đắn để dìu dắt những người kế tiếp. Thì cái ý anh nó cũng phù hợp với cái ý của chúng tôi và mọi việc sẽ tiến hành trong một vài tháng sẽ tốt đẹp.
Kính thưa Thầy, 1970 con giữ lá bùa này tới năm nay. Và hôm nay tính đưa để cho Thầy xem, tại vì lá bùa này do một người Việt Nam, nhưng mà khi mà nhập quan thánh thì viết bằng tay trái và nhắm mắt và viết lại là chữ hoa. Nên được biết Thầy cũng biết chữ hoa, nên con lần đầu tiên mà con dám đưa cái lá bùa ra. Còn nay theo đạo của Thầy thì con có nên tiếp tục giữ lá bùa này không, hay là nên bỏ đi? Nhưng mà trong cái lá bùa này khi mà cho con thì ông ấy có nói là không nên để vào túi sau, để lên túi trước và không nên chui qua những cái dây thép mà phơi quần áo, không nên để cho một người nào khác xem. Nhưng mà nay vì theo đạo của Thầy nên con sẵn sàng để Thầy xem họ cái bùa bằng chữ hoa.
Cho nên những lời dặn anh thấy rõ không? Không nên để đằng sau và để bên trên. Khi anh tưởng tới quan thánh, anh tin tới quan thánh là cái tâm anh phải hướng thẳng hơn nào. Mà ngày hôm nay anh tu vô vi là dọn tâm hướng thượng, kính quan âm, kính quan thánh. Thì anh đã được cái pháp rằng dọn ngài vào tâm, anh phải trong lành trong đường trung nghĩa giáo dục của ngài. Đó, thì cái bùa là nó phải ở trong tâm anh mới là có giá trị mãi mãi. Còn cái bên ngoài là trong lúc anh còn yếu chưa biết đạo, anh phải nhờ đó. Khi mà nhìn nó quan thánh anh không dám làm bậy, anh phải làm điều tốt, phải tưởng tới ngài cứu độ anh, anh phải cứu độ người khác. Sự trung nghĩa trung khi của ngài là chính chắn chứ không có xa chạy. Cho nên ngày hôm nay anh muốn dẹp cái bùa này thì anh phải dọn vào tâm, và tâm anh phải tưởng đến ngài. Cho nên vô vi thường thường thờ cái kiếm quan thánh, tưởng tới ngài quan thánh để xây dựng cái trung nghĩa trong nội tâm của mọi cá nhân. Con người bất trung bất nghĩa, người đã tu không thành đạo, đại đạo không thành,
trung nghĩa là ở nhân gian chúng ta phải trung nghĩa, thấy không? Thì nhân đạo nó mới có, lúc đó chúng ta mới tiến về thiên đạo. Cho nên người tu vô vi được thỉnh cái kiến quan mà do điển của ngài chứng minh và phải thực thi cho đúng. Nếu mà mượn cái kiến quan thánh để uy hiếp người khác là có quan thánh không sợ ma thì ma nhập như thường. Cái đó là không có nung nấu ý chí như ngài là sẽ bị sa đọa. Cho nên người tu của vô vi cũng vậy, phải nung nấu trở lại quân bình và ý chí trung nghĩa lễ tri tín phải có. Anh cho tôi xem. Cái này là câu văn khuyên anh cũng như là nói mà tôi khuyên hồi nãy. Thì bây giờ anh cứ giữ cái này đâu có sao, anh đã dọn vào tâm rồi. Và anh tiếp tục nghe những lời nói của tôi và kính ngài, thì luôn luôn ngài hỗ trợ cho anh. Không có gì đâu.
Kính thưa thầy, theo thầy dạy đó là lúc nào mình phải truyền niệm lục tự A Di Đà Phật, đương đứng nằm ngồi đều phải truyền niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì sau những năm mà tu học theo thầy thì con thấy rằng thầy đã dạy rằng nếu mình truyền niệm lục tự A Di Đà là đó là những cái luồng điển để khai mở những cái quyển khúc ở trong nội tâm nội tạng của mình, và nếu mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật để khai mở cái thức hòa đồng. Thì con cũng còn có những cái thắc mắc như thế này thầy. Tại sao mà những cái thành phần đó, đất nước có lửa để mà tạo thành con người mình, để phá những cái quẩn túc ở trong này được? Thành ra kính xin thầy.
Cho nên khi mà anh thấy rằng nước, lửa, gió, đất mà tại sao mà có thể mở cái quẩn khúc ở bên trong, hỏi cho tại sao nước, lửa, gió, đất mà tạo cái quẩn khúc ở bên trong bây giờ? Tại sao mình có cái đó? Do đâu mà có? Do cái đó kết tụ và không có luân chuyển nhẹ nhàng thì nó bị kẹt. Hỏi chứ tại sao ở trong này sự sân si nóng giận ở trong này mà tôi niệm Phật mà nó lại vẫn còn? Thì thật, tôi niệm Phật khi tôi buồn, khi tôi giận vợ tôi giận con tôi mới niệm, chứ tôi không có niệm thường xuyên. Vì tôi rước cái động nhiều hơn cái trước. Động ở chỗ nào? Tôi ăn thịt, còn thú, máu nó động. Hàng ngày tôi chỉ đúc cái động vô nhiều hơn cái Nam Mô A Di Đà Phật, nhiều hơn cái thành. Thành đó mình buồn không lại, cho nên mình phải niệm nhiều hơn. Niệm trì, niệm vô biên, niệm Nam Thập Phương Nam Lửa Bích Đinh. Bởi vì nói lửa là nói sơ cấp thôi, còn trên cao là lửa, bính đinh là lửa.